Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cầu truyền hình dưới lá cờ quyết thắng do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện diễn ra tối qua tại 5 điểm cầu Điện Biên, Hà Nội, Thanh Hóa, Kon Tum và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình quy mô lớn với ekip thực hiện khoảng 500 người và sự tham gia của khoảng 1.000 diễn viên chuyên nghiệp không chuyên trực tiếp biểu diễn tại 5 điểm cầu. Thông qua 5 điểm cầu, bức tranh về chiến thắng Điện Biên Phủ đỉnh cao được tái hiện toàn cảnh và chân thực. Với thời lượng 120 phút cầu truyền hình dưới lá cờ quyết thắng giúp khán giả quay trở lại 5 tháng hào hùng với những ký ức không thể nào quên của một thời bom đạn. Và hơn hết, đó là những bài học về sự chỉ đạo tài tình của Đảng, nghệ thuật quân sự độc đáo, bài học phát huy thế trận lòng dân, sức mạnh đoàn kết dân tộc và đường lối đối ngoại khéo léo, để từ đó những thế hệ đi sau tiếp bước cho anh với tinh thần Điện Biên, phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình phát triển, ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa tầm vóc và giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 1954-2024 tại tỉnh Điện Biên. 4 mẫu tem được sắp xếp liên hoàn tạo thành câu chuyện bằng hình ảnh bối cảnh xuyên suốt là lòng chảo Điện Biên từ quá khứ hào hùng đến tương lai tươi sáng phát triển của tỉnh Điện Biên nói riêng và của đất nước nói chung. Định kỳ 10 năm một lần sẽ có một bộ tem Việt Nam được phát hành nhân kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Mỗi năm các bộ tem con tem đều mang những thiết kế đặc thù dễ nhận biết và đẹp mắt. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và triển khai các hoạt động của năm du lịch quốc gia, theo thống kê của cảng hàng không Điện Biên, lượng hành khách đi đến sân bay Điện Biên đã tăng mạnh trong những ngày qua. Có ngày khách qua cảng tăng gấp 5 lần so với ngày thường. Dự kiến trong 2 ngày 6 và 7 tháng 5, cảng hàng không Điện Biên sẽ phục vụ 18 chuyến bay một ngày. Hàng chục ngàn du khách đã đổ về Điện Biên tham quan cũng như để được sống lại khí thế hào hùng của Điện Biên kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra vào sáng mai 7 tháng 5. Trong chương trình này, trọng tâm sẽ là diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người, trong đó có sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân. Ngay sau lễ tổng duyệt, các lực lượng tiếp tục tập luyện chỉnh trang động tác hàng ngũ, khắc phục những thiếu sót để chuẩn bị thật trọn vẹn cho chương trình diễu binh diễu hành chính thức vào ngày mai. Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ quyết định tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 336 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tặng huy hiệu Đảng cho 331 đảng viên, trong đó tặng huy hiệu Đảng 65 năm cho 4 đảng viên, tặng huy hiệu Đảng 60 năm cho 25 đảng viên, huy hiệu 55 năm cho 38 đảng viên, huy hiệu 50 năm cho 27 đảng viên, huy hiệu 45 năm cho 56 đảng viên, huy hiệu 40 năm cho 78 đảng viên và huy hiệu 30 năm cho 103 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy truy tặng huy hiệu Đảng 75, 65 năm, 60 năm, 40 năm và 30 năm cho 5 đảng viên. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ vừa có buổi gặp gỡ tiếp xúc cử tri các quận Bình Thủy, Thốt Nốt, các huyện Thới Lai, Vĩnh Thạnh trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Cử tri kiến nghị chính phủ các bộ ngành trung ương quan tâm quy hoạch có trọng tâm trọng điểm vùng nuôi trồng thủy sản chủ động trong khâu liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân, đẩy mạnh xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường mới cho nông sản Việt, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư công nghệ bảo quản chế biến chuyên sâu nông sản để xuất khẩu, nâng giá trị để người nông dân mạnh dạn đầu tư vào mảnh vườn thửa ruộng, có chính sách liên kết sản xuất hỗ trợ đầu vào bao tiêu sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp nông dân sản xuất có lợi. Hiện tình trạng lừa đảo qua mạng ngày càng nhiều và tinh vi. Cử tri kiến nghị các ngành cơ quan chức năng có biện pháp quản lý ngăn chặn kịp thời, có giải pháp cụ thể, nhất là trách nhiệm của ai và hướng xử lý trong việc để lọt lộ thông tin cá nhân của người dân. Cử tri cũng kiến nghị quan tâm khắc phục các điểm sạt lở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp thu ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri và hứa sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam. Theo quyết định này, thời hạn kiểm tra trong 3 ngày làm việc kể từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 5. Thời kỳ kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam từ ngày 1 tháng 1, 2024 đến ngày ban hành quyết định ngày 4 tháng 5 và thời kỳ khác có liên quan đến nội dung kiểm tra. Bến phà Cần Thơ thị xã Bình Minh sau một ngày hoạt động trở lại theo gia hạn của Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều thì đến trưa hôm nay lại nhận thêm quyết định mới của trạm cảnh sát đường thủy Hưng Phú là tạm ngưng hoạt động để chờ Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều có ý kiến chính thức. Ngay trong ngày đầu tuần, giá vàng đã lập kỷ lục mới. Tuy nhiên, vào giờ chiều, giá vàng trong nước giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao. Cụ thể, giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC giao dịch ở mức 83,7 triệu đồng một lượng mua vào và 85,9 triệu đồng một lượng bán ra, lần lượt tăng 200.000 đồng một lượng chiều mua, trong khi giữ nguyên ở chiều bán. Giá vàng nhẫn công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn sáng nay tăng thêm 100.000 đồng một lượng mỗi chiều và duy trì mức trên trong cả sáng, với giá mua vào 73,2 triệu đồng một lượng, bán ra 74,9 triệu đồng một lượng. Sáng nay, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức lễ vinh danh 18 bác sĩ Việt Nam trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú Hoa Kỳ năm 2024. Chiều nay, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 6 năm 2024 tại thành phố Cần Thơ. Ngày hội diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 tại Trường Đại học Cần Thơ. Đến thời điểm này, mà công việc chuẩn bị cho ngày hội đảm bảo đúng tiến độ, đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của lãnh đạo, Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành liên quan. Trong những ngày đầu tháng 5, cả nước Nga chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng và cả lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Putin. Chính quyền thủ đô Moscow đã tăng cường các biện pháp an ninh đặc biệt sau vụ tấn công khủng bố phòng hòa nhạc Kharkov City Hall vào cuối tháng 3 vừa qua. Hamas cho biết vòng đàm phán mới nhất cho thỏa thuận ngừng bắn Gaza đã kết thúc tại Cairo sau các cuộc thảo luận chuyên sâu và nghiêm túc, đồng thời nhắc lại những yêu cầu then chốt mà lực lượng này đưa ra đã bị phía Israel lần nữa từ chối. Trong khi đó, theo truyền thông Israel, giám đốc CIA William Burns sẽ gặp gỡ Thủ tướng Netanyahu vào ngày mai. Theo một nguồn tin khác, ông Burns đang đi tới Qatar để gặp Thủ tướng nước này. Người cùng ông với Ai Cập là trung gian hòa giải cho thỏa thuận giữa Israel và Hamas. Truyền thông Israel đưa tin quân đội nước này đã bắt đầu việc sơ tán người dân khu vực phụ cận thành phố Rafah phía nam dải Gaza nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tấn công bộ binh vào đây. Một số nhà phân tích khu vực lo ngại Israel sẽ thực sự tấn công vào Rafah, thành trì cuối cùng của Hamas ở dải Gaza, nếu vòng đàm phán mới tại Ai Cập không thể tiến tới thỏa thuận. Trường hợp kịch bản này xảy ra, một thảm họa nhân đạo tồi tệ được cho là khó tránh khỏi. Do Rafah hiện là nơi trú ẩn cuối cùng của khoảng 1,4 triệu người tị nạn trên khắp dải Gaza. Số người thiệt mạng vì mưa lớn gây lũ lụt ở bang Rio de Janeiro, miền nam Brazil đã tăng lên ít nhất 78 người, hơn 115.000 người phải sơ tán. Bản tin cuối ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.